Ma Ngân, chương 963, âm thanh ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì khơ nứt không gian hè nhưng sao lại thế này? Cao Chiết Cơ thầm nghĩ, có phần không tin nổi, ở chỗ dao động năng lượng mạnh như thế, lại có thể mở ra khe nứt không gian, điều này quá khó tin. Nếu ở trong này có khe nứt không gian, vậy thì tính cơ động của Tiêu Hoàng mạnh mẽ cỡ nào, khỏi cần nói. Quan trọng hơn, có thể mở ra khe nứt không gian, đủ để chứng minh Tiêu Hoàng ít nhất đạt đến đại ngự sư cấp 3, có được lực không gian, nhưng điều này làm sao được chứ? Không lâu trước trong tình báo của Cao Chiết Cơ, Tiêu Hoàng chỉ có trình độ đại ngự sư cấp 2, thăng cấp như thế không khỏi khiến Cao Chiết Cơ có cảm giác khủng bố. Ngay lúc Cao Chiết Cơ cảm thấy khiếp sợ, Tiêu Hoàng đã kéo cự kiếm mỏ neo vọt ra từ khe nứt không gian sau lưng Cao Chiết Cơ. Không có chân chờ, không có nhân từ, càng không coi Cao Chiết Cơ là một người cao vời vợi, vung cự kiếm mỏ neo chém vào gáy Cao Chiết Cơ. Tuy rằng Cao Chiết Cơ từ nhỏ đến lớn đều giống như Cao Long Văn, được mọi người bảo vệ mà lớn lên, sau đó kế thừa nghiệp cha, rất ít khi ra tay. Dù là ra tay cũng chỉ làm ra dáng trên tiền tuyến, bày ra một đống tạo hình phong phạm lãnh tụ, so với Tiêu Hoàng đao thật đạn thật, thừa chết thiếu sống, đó là điều không thể so sánh, nhất là điều động ngự lực cùng với ý chí chiến đấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Cao Chiết Cơ cũng là đại ngự sư cấp 5, hơn nữa mặc kệ chiến văn hay trang bị, đều là loại cao cấp. Gần như dốc hết thiên tài của cả quốc gia mà đẩy hắn lên. Chiến văn so sánh với Cao Long Văn và Cao Long Đình, phải tốt hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Bởi vậy, trang bị như thế hoàn toàn có thể bù đắp lại chênh lệch thân thể và thể lực của Cao Chiết Cơ. Khóe mắt liếc Tiêu Hoàng hùng hổ chém giết tới từ sau lưng, lại nhìn chuỗi hạt năng lượng bay xung quanh người Cao Chiết Cơ, quang văn trên những hạt năng lượng kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đồng thời trên tay Cao Chiết Cơ nháy mắt hình thành lá chắn năng lượng có chứa quang văn, che lên đầu. Ầm, cự kiếm mỏ neo trong tay Tiêu Hoàng chém thật mạnh lên lá chắn năng lượng, tiếng nổ ầm trời vang lên, đinh tai nhức óc. Hai thể năng lượng va chạm phát ra ánh sáng trở nên vặn vẹo, quấy động không gian xung quanh như sóng biển vỗ bờ. Bãi đá bằng phẳng, nháy mắt bị lộn ngược bay lên, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra như những viên đạn. Binh lính Cao Tương muốn xông lên bảo vệ Cao Chiết Cơ, bị buộc khởi động ma văn phòng hộ tiến hành phòng thủ, bình dân Cao Tương tay không tấc sắt trực tiếp bị hòn đá chọc thủng đầu thân thể. Chỉ một đòn, bình dân Cao Tương trong phạm vi 50 mét xung quanh bãi đá bị san bằng, chỉ có binh lính Cao Tương ngụy trang thành bình dân thì nửa quỳ chặn đợt công kích này, đồng thời cũng bại lộ ra. Lúc này Cao Chiết Cơ dù vẫn đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đúng vậy, tuy rằng rất ít chiến đấu, nhưng thân là thần phụ cùng đại thống soái quân sự Cao Tương chân nghĩa quốc, Cao Chiết Cơ vẫn biết rõ chênh lệch ngự lực sẽ dẫn tới uy lực thay đổi. Mà một đòn của Tiêu Hoàng chém xuống đầu hắn, đại ngự sư cấp 3 bình thường tuyệt đối không thể phát huy ra được. Cao Chiết Cơ cảm giác sâu sắc nhất đó là cự kiếm mỏ neo không phải vật phàm, tràn đầy tàn bạo và lực giết chóc, mang tới cảm giác đè nén rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự kiếm mỏ neo kia giống như không cần phải xúc lực liền đạt đến cực hạn lực công kích đại ngự sư cấp 3, hơn nữa dường như còn không phải thực lực chân thật của cự kiếm mỏ neo. Đồng thời lá chắn quang văn mà Cao Chiết Cơ đội lên đã xuất hiện mấy vết nứt, mặt đá dưới chân cũng vỡ vụn, nháy mắt Cao Chiết Cơ cảm thấy năm ngón tay run lên, cánh tay đau đớn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu tấn công của Tiêu Hoàng, Cao Chiết Cơ miễn cưỡng ngăn cản được lần đầu, Tiêu Hoàng đã dốc sức giơ cự kiếm mỏ neo lại chém xuống Cao Chiết Cơ. Lần này Cao Chiết Cơ đã không dám đón đỡ, nhanh chóng khởi động cánh ma văn to lớn như thiên sứ, lắc mình một cái tránh né đòn đánh của Tiêu Hoàng. Cự kiếm mỏ neo đánh hụt nện mạnh xuống mặt đá, đá dài rộng 50 mét bị đánh tan tành trong khoảng khắc. Hòn đá to nhỏ trộn lẫn dung nham do nhiệt độ cực cao sinh ra, bắn tung tóe khắp nơi, giống như một cái núi lửa nhỏ phun trào. Nó hòa lẫn với tuyết trắng trở thành màu đỏ máu tương phản. Hiển nhiên, lúc này Cao Chiết Cơ muốn dễ dàng chiến thẳng Tiêu Hoàng, hay coi Tiêu Hoàng là đại ngự sư bình thường, đó là điều không thể. Đồng thời, ngay khi trốn thoát Tiêu Hoàng, hơn 1.000 quân thân vệ đã lao tới từ những hướng khác tách rời Cao Chiết Cơ và Tiêu Hoàng. Thần phụ ta che cho ngài, ngài mau rút lui đi. Trong đó đội trưởng thân vệ nghiêm mặt nói với Cao Chiết Cơ. Cao Chiết Cơ cũng không ngang bướng, thân phận của hắn cao quý cỡ nào, há có thể liều mạng với tên quê mùa Tiêu Hoàng kia. Theo Cao Chiết Cơ thấy, điều đó giống như lấy xe hơi ma văn cao cấp đi đụng lộn với máy kéo ma văn. Không nói một lời dặn dò nào, Cao Chiết Cơ mở cánh ma văn, chạy như điên về phía bắc. Về phần hơn 1.000 quân thân vệ, thì liều mạng lao về phía Tiêu Hoàng. Thấy Cao Chiết Cơ muốn chạy như thế, Tiêu Hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, bằng không thì hắn đến đây làm gì? cánh tay trái chỉ về phía trước, khe nứt không gian dạng thủy tinh bay ở xung quanh xếp thành một hàng thẳng tắp theo hướng Cao Chiết Cơ trốn đi. Liên tục bước qua mấy cái khe nứt không gian, Tiêu Hoàng đã đứng ở sau lưng 1000 quân thân vệ kia, thoải mái vứt bỏ bọn họ, mở ma rực đuổi giết Cao Chiết Cơ. Quân thân vệ nhìn thấy Tiêu Hoàng giống như quỷ mị, ánh mắt toát ra kinh ngạc, vừa định quay lại đuổi theo Tiêu Hoàng, lại phát hiện đội quân tù nhân ở các điểm đánh lén đã lao ra, bổ nhào vào 1000 quân thân vệ này. Khoảng khắc, quảng trường trung tâm được tỉ mỉ xây dựng lên cao, nghiễm nhiên biến thành một mảnh giết chóc, thể năng lượng nổ tung, đủ loại gào thét của người Cao Tương không ngừng vang lên. Binh lính Cao Tương không để ý đến bình dân Cao Tương, đội quân tù nhân lại càng không để ý con dân của mình còn không thương, dựa vào người khác quan tâm, đúng là trò cười. Ở xa xa, Tiêu Hoàng kéo cự kiếm mỏ neo khổng lồ đuổi sát nốt Cao Chiết Cơ, cự kiếm mỏ neo vung lên phát ra tiếng động truyền đi thật xa. Mau lên, cầu viện thần điện Áo Cách Tư. Lý Giai Việt mặt đầy vết thương dốc hết sức lớn tiếng ra lệnh. Phập, khoảnh khắc Lý Giai Việt vừa hét lên, Minh Cốt Ma Văn đao trong tay Thiết Nam đã xuyên thấu ngực Lý Giai Việt. Kế đó, Lý Giai Việt ngừng mọi động tác, đứng yên trên mặt đất đầy máu, không nhúc nhích giống như pho tượng, sắc mặt âm trầm lo lắng đọng lại trên mặt. Cùng lúc này, ở thần điện Áo Cách Tư, Cao Long Văn cũng không nghe cha mình diễn thuyết, thực tế đó là để lừa gạt bình dân Cao Tương, nghe hay không cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cao Long Văn ngồi trên bàn làm việc của Cao Chiết Cơ, trước mặt là mấy mỹ nữ múa hát tươi cười quyến rũ. Mới vừa rồi, Cao Long Văn trực tiếp đẩy bỏ hai tên châu trưởng, hơn nữa thay bằng tâm phúc của mình, xem như triệt để nắm giữ nam bán cầu trong tay. Dịch Phong Mạch muốn ngăn cản, nhưng trước khi đi Cao Chiết Cơ đã giao phần lớn quyền lực vào tay hắn, Dịch Phong Mạch cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng ngay lúc này, ma văn thông tin của Cao Long Văn bỗng nhiên rung lên, người gọi là một quân thân vệ mặt đầy máu. Chuẩn thần phụ đại nhân, thần phụ bị tập kích cần chi viện ngay lập tức, xin cho hoắc. Không đợi tướng quân thân vệ này nói xong, một thanh Minh Cốt Ma Văn đao cắm vào cổ quân thân vệ này, tiếp theo liên lạc bị cắt ngang. Không nói qua, Cao Long Văn nhìn cảnh tượng này, bỗng sửng sốt cứng ngắc ở trên bàn làm việc xa hoa. Cao Long Văn tự nhiên nhận biết Minh Cốt Ma Văn đao, đó là vật đội quân tù nhân sử dụng, đội quân tù nhân xuất hiện, Tiêu Hoàng còn có thể ở xa hay sao? Nhưng mà Cao Long Văn nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân của hắn lại có thể quỷ thần không hay biết xuất hiện ở thành Phấn Tiến, hơn nữa đánh quân thân vệ thành như thế. Cao Chiết Cơ có nguy hiểm, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cao Long Văn. Mà cùng nảy sinh với nó, là những lời mà Tiêu Hoàng nói vào tai hắn khi bắt lấy hắn lúc trước, những lời như ma quỷ lại vang vọng bên tai Cao Long Văn, dựa vào tuổi thọ đại ngự sư cấp 5 của Cao Chiết Cơ, ngươi còn phải làm chuẩn thần phụ ít nhất 200 năm, nếu cha ngươi sơ ý, trở thành ngự hồn, nói không chừng tuổi thọ của cha ngươi còn dài hơn cả ngươi nữa. Những lời này không ngừng vang vọng bên tai Cao Long Văn, ánh mắt Cao Long Văn không ngừng thay đổi, ngọn lửa khao khát quyền lực đã bùng cháy hoàn toàn, giống như khi một tên trộm nhìn thấy cả đống kim tệ vàng rực ở trước mặt. Trái tim Cao Long Văn không khỏi tăng tốc, sắc mặt dần đỏ lên. Bây giờ Cao Long Văn cơ bản nắm giữ phần lớn quyền lực của Cao Chiết Cơ, bản thân mình đang ở phía ưu thế tuyệt đối, Hoắc Nhiên ở tiền phương đang nắm giữ quân đội Sùng Cao Châu, mọi chuyện thoạt nhìn tuyệt đối có lợi cho Cao Long Văn. Đây là một lần cơ hội vô cùng khó có. Có một loạt suy nghĩ này, trái tim Cao Long Văn muốn nhảy khỏi ngực, trên trán còn toát chút mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi sang trọng của Cao Chiết Cơ, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn thuộc về mình. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong lòng, cánh tay Cao Long Văn run run, lấy ra ma văn thông tin, sau đó hạ lệnh. Hồng Tâm Châu, sư đoàn thượng giã, sư đoàn số 96, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, gấp rút tiếp viện thần phụ. Cách chương.